Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Tân Sửu năm 2021. Lời đầu tiên cho phép A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới. Mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình hưng vượng, con cháu thảo hiền, vạn sự như ý. Cùng chúc Tân Xuân, mến chúc quý cô chú, anh chị em và các bạn có một năm 2021 mọi thứ sẽ dễ dàng hơn so với năm 2020 đầy vất vả đối với không chỉ là chúng ta mà đối với toàn thế giới. Chúng ta sẽ cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Cũng xin tiện thể là A Tuấn đã bắt đầu nhận lì xì theo những cái link donate ở bên dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 76 của đạo sĩ Hạ Sơn. Bằng Dực Tiên Vương nhìn phi thuyền từ xa bay tới, liền hô to với hai người Giang Diệp:
"Là phi thuyền của Đan Đỉnh Các đến, hai vị có cùng đi hay không?"
Diệp Đình Vân cười cười gật đầu. Bằng Dực Tiên Vương nhìn hai người Giang Diệp, cảm xúc vô cùng phập phồng, âm thầm cảm thán: "Tiểu trưởng lão quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, lần này lại có được hai vị tiên vương giúp đỡ, thế lực ở trong Đan Đỉnh Các chỉ sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn."
"Bằng Dực Tiên Vương!"
Phi thuyền ở bên Đan Đỉnh Các bay tới, vị chủ quản nhiệt tình đi lên chào hỏi Bằng Dực Tiên Vương. Chờ đến khi nhìn thấy hai người Giang Diệp thì lập tức trợn to cả mắt:
"Hai vị tiểu trưởng lão có nhận ra đây là ai không? Chính là khách khanh của tiểu trưởng lão mời đó, hiện tại cũng tiến giai lên tiên vương đó."
Bằng Dực Tiên Vương nói. Vị chủ quản cung kính: "Hai vị tiền bối." Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn chủ quản, cảm thấy đối phương có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua, chỉ là không nhớ như thế nào.
Xin thỉnh an hai vị tiền bối."
Chủ quản cung cung kính kính. Giang Thế Bạch gật đầu, đi theo Bằng Dực Tiên Vương lên phi thuyền. Ngồi trong khoang thuyền, Giang Thế Bạch cười cười:
"Quả nhiên là lên đến level tiên vương, đãi ngộ quả nhiên là đặc biệt đó. Khó trách tu sĩ đều theo đuổi tu vi cao siêu."
Giang Thế Bạch ngồi phi thuyền, từ trước tới nay đều là những khoang bình thường, bất quá sau khi trở lên tiên vương được an bài ngay vào trong khoang khách quý. Khoang khách quý này hoàn cảnh là tốt hơn khoang bình thường rất nhiều.
Trên người của ta cũng không có nhiều nguyên thạch lắm, trở về Đan Đỉnh Các mà nói phải nghĩ biện pháp kiếm thêm nguyên thạch đó.
Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch lắc đầu bất đắc dĩ:
"Nguyên thạch đâu có lo."
Sau khi tiến giai lên tiên vương, nguyên thạch tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại nếu như chỉ dùng nguyên thạch tu luyện, một ngày tiêu hao nguyên thạch sợ rằng là gấp đến 10 lần hư tiên kỳ. Ở bên trong Vạn Phương Cốc nguyên khí nồng đậm, tu luyện cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng ra đến bên ngoài thì khác biệt, hiệu suất tu luyện là vô cùng khó khăn. Ở bên trong Vạn Phương Cốc đã lâu, vừa ra đến bên ngoài, nguyên khí loãng, Giang Thế Bạch cảm giác dường như không quen. Diệp Đình Vân dò xét một chút mấy cái không gian giới chỉ trong tay. Lão Thủ Yêu cung cấp tài nguyên không ít, bất quá thời điểm hắn tiến giai lên tiên vương đã dùng không ít nguyên thạch. Sau này bình thường tu luyện chắc chắn cũng sẽ tiêu phí, nguyên thạch dư lại chỉ có hơn 1.000 vạn. Hơn 1.000 vạn nguyên thạch đối với cường giả tiên vương mà nói cũng không có tính là nhiều.
Sau này quay về Đan Đỉnh Các phải nghĩ cách kiếm được một thùng nguyên thạch.
Mấy năm nay y ở Vạn Phương Cốc tu luyện đã luyện chế được không ít đan dược, trong đó có không ít đan dược đều là những loại thuốc ăn một viên đã có tác dụng, ăn lần thứ hai hiệu quả đại giảm. Diệp Đình Vân cân nhắc là muốn xem xử lý các loại đan dược này như thế nào. Mấy năm qua y tích góp được đan dược là nhỏ tí tẹo, muốn xử lý một số lượng đan dược lớn như vậy là chuyện phiền toái. Muốn xử lý đan dược mà nói, có lẽ tốt nhất là mang đến Đan Đỉnh Các, mượn các con đường giao thương khác nhau, bằng tốc độ rất nhanh có thể bán đi được. Nếu như bán ra ngoài những đan dược này, khẳng định là sẽ có giá tốt. Giang Thế Bạch cười có chút xấu hổ. Mấy năm qua hắn ở Vạn Phương Cốc chỉ lo tu luyện, cũng không có tích góp gì. Xem bằng tình huống này, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ phải vất vả một thời gian vậy.
Làm sao vậy? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch gãi đầu.
Không có gì, chỉ là lần tới sẽ vất vả người kiếm tiền đó.
Không cần sốt ruột, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội khác phát tài.
Ta cũng hy vọng là như vậy.
Hai người trở về, tạo lên sóng to gió lớn trong Đan Đỉnh Các. Trên thực tế hai người vừa rời khỏi Vạn Phương Cốc, tin tức bọn họ tiến giai lên Tiên Vương đã truyền khắp Đan Đỉnh Các, làm cho Đan Đỉnh Khác các dậy sóng. Nhiều người nghe được tin không thể tưởng tượng nổi, nghĩ là có nhầm lẫn gì. Cho đến khi hai người về đến Đan Đỉnh Các, có biết bao nhiêu người nghênh đón. Lập tức khi phi thuyền hạ xuống, bọn họ ào ào tràn lên. Giang Thế Bạch thời điểm xuống phi thuyền bị sự nghênh đón đông trùng trùng ấy làm cho hoảng hốt. Cũng may hắn cũng gặp qua nhiều trường hợp sóng gió, cho nên cũng không có quá thất thố. Hai người trở về biệt viện riêng một hồi, liền thu được đông đảo những bái thiếp. Giang Thế Bạch cảm nhận quả nhiên là một người nổi tiếng ở tiên giới, cũng không tránh khỏi những thị phi. Bọn họ vừa bước chân trở về, Mục Đông lập tức đến bái phòng. Mục Đông nhìn hai người Giang Diệp có chút hâm mộ nói: Vạn Phương Cốc quả nhiên là một địa phương tốt. Sớm biết như vậy, ta đã không nghe theo lời Gia Gia ở lại trong các bế quan. Ta cũng đến Vạn Phương Cốc lăn lộn một phen mới lột đúng đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ là hai người bọn họ vận khí tốt, gặp được Mộc tộc tiền bối. Nếu không thì làm sao có thể nhanh được đến như vậy chứ.
Tiểu trưởng lão, cũng không cần sốt ruột. Trên người của ngươi nguyên khí đùng đùng, nghĩ chắc là cũng sắp tiến giai lên Tiên Vương.
Giang Thế Bạch nhìn Mục Đông, thể chất của tiểu trưởng lão dường như cũng đề cao không ít. Lúc trước Giang Thế Bạch gặp Mục Đông, cảm thấy thể chất của đối phương có chút hư nhược. Bất quá lần này gặp lại, khí huyết của đối phương dường như đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hẳn là thể chất được tăng mạnh.
Nghe nói Diệp Đan Sư đã liên hệ với phường thị của Đan Đỉnh Các.
Diệp Đình Vân gật gật đầu. Không sai, trên tay của ta có một đống đan dược, là chuẩn bị bán ra ngoài đó.
Phường thị của Đan Đỉnh Các mấy năm mới tổ chức một lần. Phường hội đấu giá lớn như vậy không dễ, yêu cầu thời gian chuẩn bị rất lâu. Nếu như phường hội đấu giá đồ vật không đủ chấn động, thì danh dự của hội đấu giá phường hội sẽ bị ảnh hưởng. Một lần đấu giá tổ chức chính là một năm trước, tiếp theo hàng đấu giá vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, tạm thời còn chưa đến thời gian. Bất quá Diệp Đình Vân vốn dĩ cũng không muốn đem đan dược bán bừa bãi, cho nên thương lượng cùng với nhà đấu giá một chút, quyết định là bắt đầu đánh giá đan dược. Diệp Đình Vân ở trong nội cảnh mang theo các phương thuốc luyện chế ra gần 100 loại đan dược có ích cho Tiên Vương tu luyện. Sau đó tổ chức một hội đấu giá riêng chỉ dành cho đan dược cũng là dư giả. Diệp Đình Vân vốn tưởng trong một tháng tổ chức hội đấu giá ở bên đó, lại giật mình khi thấy Diệp Đình Vân bán ra nhiều đan dược như vậy, cho nên tin tức truyền ra bốn phía, hấp dẫn rất nhiều người đến tham gia. Sau khi qua tranh đấu, hai bên đem ngày đấu giá định ở 3 tháng sau để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền, cũng làm cho những tu sĩ biết đến mà tỏ ra hứng thú đến tham gia đấu giá. Đan dược có nhiều người tranh đấu thì mới có thể bán được giá cao. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân nghiêng đầu nói:
Đan dược tổ chức đấu giá, Diệp Đan Sư ngươi là luyện chế ra sao?
Diệp Đình Vân gật đầu: Là như vậy đó.
Diệp đạo hữu, đan thuật đã tiến bộ thần tốc.
Diệp Đình Vân cười cười: Mục thiếu gia quá khen.
Mục Đông lắc đầu:
Ta không từng nghĩ đến Diệp thiếu hẳn là đã đạt đến tứ cấp tiên đan sư.
Lúc trước Mục Đông cũng rất coi trọng Diệp Đình Vân, cảm thấy đối phương thiên phú luyện đan không tầm thường. Bất quá Diệp Đình Vân lại có thể đi trước hắn một bước trở thành tứ cấp tiên đan sư là điều hắn không thể tính toán được. Diệp Đình Vân lần này nhờ tổ chức hội đấu giá đan dược có không ít những đan dược vô cùng hiếm thấy. Nếu như tất cả đều là do Diệp Đình Vân luyện chế thì tình trạng đan thuật của đối phương cao cường đến đâu khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Đình Vân trở về, người của Đan Đỉnh Các càng chú ý đến tu vi của y. Tu vi của y tăng lên quá nhanh, thậm chí là vượt qua cả Giang Thiếu Bạch. Vậy cho nên mọi người đều tập trung đến y. Đan thuật của Diệp Đình Vân không ngờ lại tiến bộ cũng thần tốc như vậy. Diệp Đình Vân nhìn thần sắc của Mục Đông cười cười. Lão tiền bối của Vạn Phương Cốc đã dạy hắn rất nhiều bí pháp của mộc tộc, trong đó có không ít bí pháp có thể hỗ trợ thuật luyện đan, cho nên việc thuật luyện đan của y tiến bộ cũng là có lợi ích. Đan thuật của ta có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng là nhờ ngọc giản mà trước đây tiểu trưởng lão cho. Mục Đông cười cười.
Ngọc giản trung quy cũng chỉ là ngoại lực.
Ngọc giản hắn cho Diệp Đình Vân đích xác là chân quý, bất quá đây là ngọc giản của đan sư Tiên Vương Đan Đình Các. Không phải là mỗi một người đều có thể có được ngọc giản, nhưng cũng không phải là có được ngọc giản mà lại cũng có thể trở thành tên đan sư. Diệp Đình Vân vừa mới tới tiến giai lên Tiên Vương chưa được mấy năm đã đạt đến tứ cấp tên đan sư, lại còn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, đan thuật khẳng định là vô cùng đáng sợ. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân nói:
Diệp đan sư, lần này ở trong danh sách đan dược giao cho đấu giá hội có một viên Càn Khôn Nguyên Đan.
Diệp Đình Vân gật gật đầu. Tiểu trưởng lão có hứng thú với đan dược này sao?
Đương nhiên, ta là xuất chu thể tinh thần lực, thể chất của ta lại gầy yếu một chút, Càn Khôn Nguyên Đan là có thể để tăng thể chất, tự nhiên là ta có hứng thú.
Diệp Đình Vân chống cằm. Thật ra ta có 3 viên đan dược này, có thể tặng cho tiểu trưởng lão người một viên. Mục Đông nghe vậy vui sướng.
Vậy được sao?
Nghe Diệp Đình Vân nói có đến 3 viên, tức khắc nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nếu như đan dược chỉ có 1 viên, hắn muốn lấy khẳng định là cũng rất khó. Nếu như cứ cướp đi của hội đấu giá thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diệp Đình Vân. Nhưng nếu như đan dược này có nhiều thì không cần phải băn khoăn nữa. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân nói:
Diệp đan sư lần này vào Vạn Phương Cốc thật đúng là thu hoạch phong phú.
Luyện chế Càn Khôn Nguyên Đan cần 2 vị chủ dược là Nguyên Thảo cùng với Khôn Nguyên Thảo. 2 loại thảo dược này đều vô cùng cao quý. Nhưng nếu như chỉ là quý thì còn không tính. Không chỉ là quý mà 2 loại dược thảo này có dược tính tương phản nhau, nhưng nếu như cộng luyện vào thì có thể lại mang tính cộng hưởng. Một khi nhổ ra khỏi đất chỉ có thể sống trong vòng 7 ngày. Nếu như tìm được nguyên thảo mà không có Khôn Nguyên Thảo, vậy thì nguyên thảo vô dụng. Phản chi cũng thế. Từ xưa tới nay, ở trong vòng 7 ngày, người có thể có được cả 2 loại linh thảo này dường như là không có mấy. Có nọ thì thiếu kia. Sau khi có được 2 loại linh thảo, trong một thời gian ngắn phải đem ra luyện chế, đây lại là một phiền toái lớn hơn nữa. Bởi vì đủ các loại nguyên nhân hà khắc như vậy, cho nên Càn Khôn Nguyên Đan luyện ra vô cùng hiếm. Diệp Đình Vân có thể lấy ra loại đan dược này, quả nhiên là vận khí tề thiên. Bất quá, Diệp Đình Vân ở bên trong Vạn Phương Cốc trực tiếp tiến giai từ hư tiên lên tiên vương trung kỳ, mấy viên đan dược này có lẽ cũng không phải là kỳ lạ. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân, trong lòng hiện lên vài phần cô quạnh. Hai người Giang Diệp đồng thời tiến giai lên tiên vương, gần đây không ít người đều khen hắn thật tinh mắt, liếc một cái nhìn ra hai người có tiềm lực, tuệ nhãn như đuốc. Mục Đông tuy rằng cao hứng, thực lực của phe mình tăng cường nhưng cũng có chút lạc lõng. Mục Đông trước giờ vẫn luôn luôn tin tưởng vào thiên phú của mình, nhưng hiện tại lại còn kém hơn cả thuộc hạ. Mục Đông đứng lên nói:
Ta đi về trước.
Giang Thiết Bạch cười cười:
Tiểu trưởng lão,
lên được. Diệp Đình Vân chống cằm: Ta sợ rằng là tiểu trưởng lão chỉ sợ bị kích động đó. Giang Thế Bạch cười nói: Nhưng khí độ của hắn vẫn rất tốt. Nếu như Mục Đông bị mình tu vi vượt qua hắn mà cảm giác hụt hẫng thì cũng là một động lực để cho hắn tu luyện thêm. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không?
Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã.
Mấy năm qua bên trong Vạn Phương Cốc, hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, luyện hóa dược lực của đan dược. Cẩn thận nghĩ lại, mấy năm qua giống như hai người đã quá liều mạng, hiện giờ vất vả lắm mới tiến giai được lên tiên vương. Trước mắt chậm rãi một chút cũng tốt.
Cũng đúng, tương lai còn dài.
Con chuột Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, thầm nghĩ: Giang Thiếu Bạch quả nhiên là tên gia hỏa không có tiền đồ. Sau khi tiến giai lên tiên vương liền không có chí tiến thủ, còn liên lụy đến Diệp lão đại cũng không có chí tiến thủ. Gia hỏa này cũng không nghĩ đến tu vi của hắn hiện tại lại còn đang yếu hơn Diệp Đình Vân hay sao.
Mục Đông từ chỗ của Giang Thế Bạch đi về đến biệt viện.
Chúc mừng tiểu trưởng lão, hai vị trưởng lão Giang Diệp đã tiến giai lên tiên vương. Ghế tiểu trưởng lão của người quả nhiên là vững như Thái Sơn được.
Mục Đông tiếp nhận chức vụ tiểu trưởng lão của Đan Đình Các, kỳ thật có không ít người phản đối. Mục Đông tuy rằng tư chất xuất chúng, thế nhưng thực lực chỉ là hư tiên cảnh, cùng với so với các vị trưởng lão khác thì kém cỏi. Mục Đông lắc đầu.
Mai gì, hai vị trưởng lão không phải là nhân vật trong ao hồ tầm thường, sợ rằng cũng không thể ở Đan Đình Các lâu đâu.
Mai Tuyết nhìn sang nhíu mày. Ý của tiểu trưởng lão là họ sẽ đi đến tinh vực thất cấp sau? Mục Đông gật đầu.
Không sai, tu vi của bọn họ đều tiến cảnh rất nhanh, chỉ sợ cũng đã tính đến đường rời đi.
Mấy năm qua Giang Thế Bạch vẫn luôn luôn hỏi thăm tin tức của Long tộc. Nếu như mà đã biết được thì Mục Đông sẽ đoán đối phương là muốn đến Long tộc. Chỉ là Giang Thế Bạch này, Mục Đông cân nhắc, đối phương hỏi tin tức này chỉ sợ rằng lo lắng cho Lạc Kỳ bị Long tộc ở Long tộc bị ủy khuất, cho nên muốn đi qua hỗ trợ. Cảnh giới tiên vương cảnh ở lục tấp cấp tinh vực cũng có thể coi như là hoành hành. Bất quá nếu như muốn đến Long tộc thì khẳng định còn xa lắm. Long tộc là quái vật khổng lồ, kể cả là cường giả tiên tôn cũng chưa chắc đã lọt vào trong mắt của Long tộc. Mai Tuyết chống cằm. Hẳn là sẽ không vội chứ. Mai Tuyết thầm nghĩ, thật vất vả mới tiến giai được lên tiên vương. Ở đây là lục cấp tinh vực, có thể hùng bá một phen, làm sao mà không hưởng thụ một chút. Thất cấp tinh vực là không tồi, bất quá thất cấp tinh vực chém giết cũng vô cùng tàn khốc. Tới đó rồi nếu như không cẩn thận đắc tội với một tiên tôn, chính là bỏ mạng.
Với tính tình của Giang đạo hữu, hẳn là sẽ không thỏa mãn được giai vị tiên vương.
Mai Tuyết nhìn Mục Đông. Tiểu trưởng lão thật sự là người đã xem trọng Giang trưởng lão. Mục Đông cười cười. Có rất nhiều tu sĩ tiên vương đều bị những năm tháng tu luyện dài đằng đẵng mà mài mòn đi, dần dần đánh mất đi ý chí chiến đấu. Hai người Giang Diệp thì khác. Diệp Đình Vân lúc mới tiến vào tiên vương cảnh đã xông thẳng lên tiên vương trung kỳ. Tuy rằng không biết đối phương làm cách nào, thế nhưng bằng tốc độ tu luyện của đối phương khẳng định là sẽ nhanh chóng đột phá lên tiên tôn mà thôi. Chương 392: Tiến cảnh kinh người. Tiểu trưởng lão sau khi rời khỏi, Giang Thế Bạch cũng không thanh tĩnh được lâu. Các loại khách đến thăm nối liền không dứt. Hai vị tiền bối là có lâu cần tới nơi? Giang Thế Bạch gật đầu, mời vào. Giang Thế Bạch ở Đan Đỉnh Các cũng không có mấy người quen, đã từng kết bạn cho nên cũng vẫn phải cho người ta mặt mũi. Lâu Cẩn cùng với mấy người bạn đồng loạt tiến lên.
Giang tiền bối, Diệp tiền bối, chúc mừng hai vị.
Lâu Cẩn cùng đám người cung kính nói. Giang Thế Bạch nhìn Lâu Cẩn. À Cẩn, có người khách khí rồi, ngồi đi. Lâu Cẩn cười cười có chút hâm mộ.
Không nghĩ tới hai vị tiền bối đã tiến giai nhanh như vậy.
Lâu Cẩn lúc trước cùng mấy vị bằng hữu đi thám hiểm, bị nhốt ở một di tích những 10 năm. Sau đó đã bỏ lỡ thời gian vạn phương cốc mở ra. Mắt thấy hai người Giang Diệp đã tiến lên tiên vương, chính mình vẫn còn đang là hư tiên cảnh. Lâu Cẩn nhịn không được mà có chút hâm mộ. Lâu Cẩn lắc đầu thầm nghĩ. Từ một góc độ nào đó mà xem, ánh mắt của muội muội vẫn là không tồi. Lại coi trọng hai người đều là những nhân vật xuất sắc phong vân. Đáng tiếc là vô duyên. Giang Thế Bạch nhìn Lâu Cẩn, nghi hoặc. À Cẩn, người bị thương sao? Lâu Cẩn xấu hổ nói. Lúc trước thăm dò bí cảnh gặp một chút phiền toái bị thương, nhưng cũng không phải là việc gì lớn, tu dưỡng một đoạn là tốt.
Lâu Cẩn hít sâu một hơi thầm nghĩ, lần đó có nhiệm vụ thăm dò bí cảnh, lão bất quá kỳ thật mời Giang Thiếu Bạch, chỉ là lúc đó Diệp Đình Vân vừa xuất quan, đối phương muốn ở bên cạnh đạo lữ cho nên cự tuyệt lời mời. Lâu Cẩn lúc ấy còn nghĩ là Giang Thiếu Bạch quá nhi nữ tình trường, hiện giờ đã có thứ cơ duyên lớn như vậy, thật sự là cũng không rõ làm sao mà Giang Thiếu Bạch lại không theo chứ.
Lâu Cẩn nhìn sang Diệp Đình Vân.
Nghe nói Diệp tiền bối gần đây là muốn tổ chức một cái hội đấu giá.
Diệp Đình Vân gật đầu. Không sai, đến lúc đó còn cần A Cẩn ngươi đi động viên đó.
Lâu Cẩn cười cười. Trên thực tế, vé vào cửa hội đấu giá là bị đẩy giá lên đó, hiện tại là rất khó kiếm được vị trí vào.
Diệp Đình Vân có chút ngoài ý muốn.
khoa trương như vậy sao?
Lâu Cẩn liếc nhìn. À, Diệp tiền bối, người không biết sao?
Diệp Đình Vân lắc lắc đầu.
Ta không biết, đan dược ta bỏ ra, đan đỉnh các hẳn là đã giữ.
Rốt cuộc trên tay hắn, phần lớn đan phương đều là tiểu trưởng lão cho. Thời điểm ở bí cảnh, lão giả mộc tộc cũng cho hắn một ít đan phương.
Lão tiền bối lấy ra đan phương,
dùng để làm dược liệu, không giống bình thường, có rất nhiều dược viên của tiền bối cũng chẳng có.
Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút, có nghi ngờ rằng liệu có phải đấu giá hội đang muốn đẩy giá cao lên hay không.
Ê, có rất nhiều đan dược có lẽ là từ trung đan sư đã từng luyện ra, nhưng có rất nhiều đan dược đã bị mua đi một cách bí mật. Đan dược này luôn luôn là thứ hàng rất cuốn hút mà, đâu có ai che nhiều đâu. Nhà đấu giá đưa danh sách chính là chấn động lớn nhất của đan đỉnh các đó, theo như ta được biết, xác định là những tiền giả cường giả tiên vương tham dự đấu giá hội có đến 70 danh ngạch đó.
Giang Thế Bạch nghi ngờ. Là nhiều như vậy sao?
Ở thế lực khắp nơi đã nghe tin dục dịch hành động, còn có không ít tu sĩ ở khá xa là vô cùng tiếc nối, bởi vì thời gian quá gấp gáp họ không kịp chạy đến đó.
Diệp Đình Vân cười cười. Chỉ mất 3 tháng, thế nhưng mới có nửa tháng mà đã có nhiều tiên vương muốn tham dự như vậy. Chờ đủ 3 tháng, vậy xác định cường giả tiên vương tham dự đấu giá sẽ lại càng nhiều. Đối với hắn mà nói, đấu giá hội nhân vật lớn tham dự càng nhiều càng tốt.
Diệp Đình Vân chống cằm. Hắn đưa đan dược cho nhà đấu giá kỳ thật chỉ là một bộ phận nhỏ. Diệp Đình Vân không hề nghĩ tới một bộ phận nhỏ đan dược mà lại làm ra phản ứng lớn như vậy.
Diệp đan sư, đan dược ở đấu giá hội đó đều là người luyện chế sao? Người cũng thật là lợi hại đó.
Diệp Đình Vân cười cười. Ở bên trong Vạn Phương Cốc ta nhàn rỗi, không có việc gì làm cho nên luyện chế một chút đó.
Diệp đan sư, đan thuật này ở trong đan đỉnh các có thể xếp làm 3 hạng mục đứng đầu đó.
Là quá lời rồi. Trong đan đỉnh các đan sư đông đảo, ta mới chỉ là một người mới.
Ê, Diệp đan sư người quá khiêm tốn.
Đan thuật này những người có thiên phú thường học cực nhanh, những người không có thiên phú cho dù là đến mấy ngàn năm, bất quá cũng chỉ là lãng phí linh dược và linh thảo.
Tiểu trưởng lão đã từng nói, đan phú của Diệp Đình Vân cũng không thua gì hắn. Hiện tại xem ra, đan phú của Diệp Đình Vân thậm chí còn cao hơn cả hắn.
Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ bỗng cảm thấy mấy năm nay, đan thuật của mình tiến bộ quá nhanh. Ở bên trong đan đỉnh các có rất nhiều đan sư, nhưng người giống như hắn sao, làm gì có. Có Vạn Phương Cốc, lại còn có cả một dược viên lớn như vậy làm hậu thuẫn, có thể tùy tâm sở dục thử các loại đan phương, đâu có phải là ai cũng được như vậy.
Có lẽ hắn đã xem nhẹ luyện đan thuật của chính mình, trong bất chi bất giác tạo nghệ của hắn đã quá cao mà hắn cũng không có nhận thức được.
Giang Thiết Bạch cười cười nói, ở trong đấu giá hội cũng gửi cho ta mấy cái thư mời, nếu như các người có hứng thú liền lấy một cái đi.
Đa tạ.
Đám người Lâu Cần ngồi ở nhà của Giang Thiếu Bạch một hồi liền rời đi.
Này, Giang tiền bối đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã đạt đến tiên vương.
Trương Thuận Đường nói.
Ê, ta muốn nói là Diệp tiền bối đó còn lợi hại hơn. Vị Diệp đan sư này chỉ là rất là ẩn nhẫn đó.
Vương Anh đi theo Giang Thiếu Bạch làm nhiệm vụ mấy lần, đối với chiến lược của Giang Thiếu Bạch vô cùng khâm phục. Lúc trước nhìn thấy Diệp Đình Vân xuất hiện mà Giang Thiếu Bạch không có tập trung làm việc nữa, Vương Anh Tư trong lòng có chút oán trách Giang Thiếu Bạch một đời anh hùng mà lại vì sắc bỏ mệnh. Hiện tại đạo lữ này của Giang tiền bối thậm chí còn tỏ ra xuất sắc hơn cả Giang tiền bối nữa.
Ai đúng vậy, Diệp đan sư này rốt cuộc tu luyện thế nào chứ? Lúc trước tu vi của hắn rõ ràng còn thấp hơn cả Giang tiền bối, bất quá bây giờ lại còn vượt qua chứ.
Tốc độ tu luyện của Giang Thiếu Bạch đã quá khoa trương, Diệp Đình Vân lại còn khoa trương hơn. Khó tưởng tượng đó chính là đối phương vừa có thể gia tăng tu vi, lại vừa có thể gia tăng đan thuật. Nghe nói đan thuật tăng lên còn khó hơn cả tăng tu vi, đan thuật của Diệp Đình Vân mà lại tăng gấp rút như vậy.
Ừ, ta nghe nói Diệp Đình Vân ở bên trong Vạn Phương Cốc đã có được cơ duyên nghịch thiên.
Vạn Phương Cốc là một nơi khó đến được, người từ bên trong ra nghe nói phần lớn đã có được không ít linh thảo.
Bởi vì như vậy, gần đây có lời đồn là linh thảo chất lượng cao gia tăng nhiều, giá cả linh thảo cũng tụt xuống một ít. Lâu Cẩn thở dài.
Ai, tiến giai lên tiên vương khó khăn, hẳn là quá khó khăn rồi. Không biết cơ duyên như thế nào mà có thể để cho Diệp đan sư một mạch lên tận tiên vương trung kỳ đây.
Lâu Cẩn vẫn luôn cảm thấy sự tình trở thành tiên vương là xa vời. Kết quả cả hai người Giang Diệp thuận lợi tiến giai. Nghe nói tiểu trưởng lão gần đây cũng bế quan, nếu như không bao lâu nữa cũng sẽ là tiên vương cao thủ. Như vậy xem ra tiến giai lên tiên vương cũng không phải là sự tình gì to tát. Lâu Cẩn suy nghĩ, lại cảm thấy việc tiến giai tiên vương này đơn giản đối với người khác thôi, thế nhưng đối với mình mà nói vẫn là một sự tình rất gian nan. Gần đây rất nhiều người bắt đầu suy đoán về Diệp Đình Vân đều là những sự tình sóng gió. Này, lần này trong danh sách đan dược còn có cả Bích Huyết Ngưng Thần Đan. Đan dược này luyện chế cần phải có linh hồn lực xuất chúng đó, chỉ tựa hồ có các đại trưởng lão của Đan Đình Các mới có thể luyện ra. Hiện tại lại có thêm một Diệp Đan Sư.
Diệp Đan Sư đó ở trong Vạn Phương Cốc nhất định là có được một dược viên lớn, nếu không thì làm sao mà luyện chế ra nhiều đan dược như vậy.
Này, có thể ở bên trong Vạn Phương Cốc có được một dược viên cũng không có khó. Khó đó là sau khi phát hiện được dược viên không bị những người khác tranh đoạt đó.
Đúng vậy, ta nghe nói ở bên trong Vạn Phương Cốc có một dược viên. Vạn Phương Cốc ở nơi đó đã có nhiều linh thảo thì chớ, nhưng dược viên này là có đến 8 phần của cả Vạn Phương Cốc tập trung. Diệp tiền bối không phải là chiếm được ở đó chứ?
Nếu như 8 phần linh thảo ở đó, tại sao không ai phát hiện ra?
Không phải là không ai phát hiện, mà là tất cả những người phát hiện dược viên đó đều bị giết chết đó.
Nếu như vậy, Diệp Đình Vân vì sao còn sống?
Ta không biết. Nghe nói người thủ hộ dược viên kia có lẽ là đã bỏ qua cho Diệp Đình Vân.
Ai, phần lớn là linh dược tụ tập tại dược viên. Này, là quá khoa trương đó chứ.
Bất quá Diệp Đình Vân có thể một lần vung ra nhiều linh thảo như vậy, đích xác là chắc chắn phải có được một dược viên rất lớn. Lâu Cẩn lắc đầu.
Đừng có đoán mò. Sự tình của cường giả tiên vương hà tất chúng ta có thể nghị luận vớ vẩn sao?
Lâu huynh, người muốn đi tham gia đại hội đấu giá sao? Đại hội đấu giá lần này sẽ có không ít đan dược lợi hại.
Ai, chỉ là giá vé cửa vào đã đắt đến như vậy, có thể tưởng tượng cạnh tranh ở bên trong đó sẽ kịch liệt thế nào. Tuy rằng có vé vào, bất quá đến lúc đó chỉ sợ cũng chẳng lấy được cái quái gì.
Lâu huynh, người đừng quá uể oải như vậy chứ. Cảnh giới tiên vương cường giả khả năng đều phải chú ý đến tứ cấp tiên đan trở lên, có lẽ không tranh đoạt tam cấp tiên đan của chúng ta.
À, hy vọng là như vậy đó.
Này, đan dược này thật sự đều là của Diệp Đình Vân luyện chế sao? Diệp Đình Vân bỏ nhiều thời gian luyện chế đan dược, hắn tu luyện lúc nào?
Ai biết được. Nhiều người đang đoán Diệp đan sư chỉ sợ ở trong Vạn Phương Cốc đã nuốt được thiên địa tài bảo nào đó để tiến dài.
Này, có loại thiên địa tài bảo như vậy sao?
Tự nhiên là có. Ta nghe nói thất cấp tinh vực có không ít, chỉ là chúng ta là lục cấp tinh vực, hoàn cảnh khốc liệt, cho nên dù có thiên địa tài bảo như vậy thì cũng thiếu thốn, hiếm hoi. Vạn Phương Cốc hoàn cảnh đặc thù, tồn tại một ít tài liệu thiên địa tài bảo chân quý cũng đâu có gì là kỳ quái.
Mấy tu sĩ mồm năm miệng mười đàm luận đối với việc Diệp Đình Vân tao ngộ những gì, bọn họ đều vô cùng hâm mộ.
Ý ạ, lão đại, xem ai tới này.
Con chuột Đa Đa bỗng nhiên vui sướng nói. Giang Thế Bạch tò mò nhìn ra cửa, có chút ngoài ý muốn, thấy được thân ảnh của Hùng Minh.
Này, sao ngươi lại tới đây?
Hùng Minh gãi gãi đầu. Là tộc trưởng mang ta tới đó.
Giang Thế Bạch sờ cằm nói. Vậy sao? Hắn thầm nghĩ, trên lãnh địa của cổ Hùng tộc cùng với tổng bộ của Đan Đỉnh Các cách xa cũng không phải là gần, muốn đến đây cần phải bỏ ra không nhỏ. Hùng Minh vui sướng.
Ê, vốn dĩ là ta không có tư cách tới đâu, chỉ là nhờ phúc của ngươi và Diệp đan sư trưởng lão trong tộc mới phá lệ mang ta đến đây đó.
Giang Thế Bạch nhìn Hùng Minh. Cổ Hùng tộc các ngươi cũng tới tham gia đấu giá sao? Hùng Minh gật đầu.
Ê, lần này đấu giá hội có 6 viên tiên vương đan, trưởng lão trong tộc nghĩ có nên tranh thủ một chút hay không? Tiên vương đan mỗi một lần xuất hiện thì cũng không nhiều, mà lần này lại có đến 6 viên, có lẽ cạnh tranh cũng không đến nỗi kịch liệt.
Giang Thế Bạch gật gật đầu, hắn thầm nghĩ. Từ hư tiên đỉnh tiến giai lên tiên vương là một điều kiện cực kỳ khó khăn. Nếu như mà có thể giảm bớt khó khăn mà nói, thì đan dược phụ trợ chắc chắn là điều không thể thiếu. Một viên tiên vương đan không sai biệt lắm, có thể gia tăng thêm một thành tiến giai từ hư tiên lên tiên vương. Nhiều thêm một thành đã là khó cực kỳ. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hùng Minh. Này, người cuối cùng đã tiến lên hư tiên chưa? Hùng Minh xấu hổ, ấy là có chút muộn. Hắn bắt đầu gãi gãi đầu, hắn bỏ ra sức đến chín châu hai hổ mới tiến giai được lên hư tiên. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thoáng như vậy mà đã trở nên tiên vương. Hùng Minh nhìn Giang Thế Bạch. Ê, Giang lão đại, gần đây ta nghe nhiều người nói, người trong Vạn Phương Cốc đã có bảo tàng lớn.
À, có lẽ là như vậy đó.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Diệp Đình Vân tiến bộ nhanh như vậy, nếu như nói là không phát hiện điều gì, chỉ sợ cũng chẳng có ai tin.
Này, vận khí thật tốt, tiền bối các người phát hiện ra cái gì?
Hồng Minh hỏi ra, bỗng nhiên thấy mình quá phận.
Ờ, xin lỗi là ta lỗ mãng.
Không có gì, là một cái dược viên đó.
Dược viên? Này, ta thật ra cũng nghe người ta nói, bên trong Vạn Phương Cốc có một dược viên thần bí, có rất nhiều linh thảo. Ờ, đây chính là phong thủy bảo địa thật sự của Vạn Phương Cốc, bất quá tất cả những người vào đó đều bị giết, chưa từng có ngoại lệ.
Giang Thế Bạch cau mày, có lại sự tình này sao? Nếu như lời đồn này là thật, lão thủ yêu lấy ra những cái nhẫn không gian giới chỉ đó là của ai? Chẳng phải là của những kẻ xâm nhập đều bị lão thủ yêu giết hay sao? Giang Thế Bạch hít một hơi, đoạn thầm nghĩ. Những người đó, nếu như đã bị lão thủ yêu xử lý, tựa hồ cũng không có gì là kỳ quái.
Ấy, người không biết sao, lão đại?
Hùng Minh có chút hoang mang. Giang Thế Bạch cười cười. Xác thực là ta không biết đó. Hắn biết có rất nhiều người, đối với tu vi của Diệp Đình Vân tiến bộ vượt bậc, cũng có những dự đoán. Bất quá những người này phần lớn đều là ở sau lưng bọn họ mà nói chuyện, cũng không dám nói ở trước mặt. Cương nhiên lại có nhiều lời đồn ra như vậy. Không lẽ bọn họ đã nói hắn và Diệp Đình Vân vào trong dược viên, sau đó giết người mà giữ của trong đó? Chương 393, đan dược được đấu giá. Hồng Minh uống trà, biểu tình có chút khẩn trương, làm như là muốn nói lại thôi. Giang Thế Bạch liếc mắt. Này, trưởng lão nhà ngươi bảo ngươi đến đây, có phải là có nhiệm vụ gì giao cho?
Ê, trưởng lão là muốn nhờ ta hỏi một chút, là có còn tiên vương đan hay không? Bọn họ có thể mua gấp đôi giá thị trường đó.
Giang Thế Bạch nhìn Hùng Minh. Gấp đôi giá thị trường? Ai, như vậy mang số tiền đó đến đấu giá cũng có thể có được mà. Tiên vương đan từ trước tới nay là vật mà tu sĩ hư tiên đỉnh luôn luôn tranh đấu, muốn có. Muốn mua ở ngoài thị trường tựa hồ là không có khả năng, trả giá gấp đôi có chút cao, nhưng rốt cuộc tiên vương đan ở trên thị trường cũng đâu có rẻ đâu. Hùng Minh gãi đầu.
Ê, đấu giá hội đan dược này chưa nói đến tiền, hơn nữa cổ hùng tộc nguyện ý bỏ tiền cũng chưa chắc đã mua được đó.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đồ vật đã vào trong hội đấu giá dễ dàng bị đánh giá lên đến gấp mấy lần giá cả. Nếu như có tu sĩ ra giá quá cao, những người khác bị dọa sợ, chưa chắc đã dám tiếp tục đấu. Địa phương này là tiên giới, thực lực mới là vi tôn, không có thực lực thì cũng không có nhân quyền. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ. Vậy, người đi nói với vị trưởng lão đi, có thể giao dịch. Hắn thầm nghĩ, năm đó hắn mới tới tu chân giới, may mà được cổ hùng tộc quan tâm. Trước mắt đối phương đã ngàn dặm xa xôi đến đây cầu cửa, hắn cũng không thể nào không cấp cho mặt mũi. Hùng Minh thở phào nhẹ nhõm.
Ờ, vậy thì tốt rồi.
Hùng Minh gãi gãi đầu. Tộc trưởng bảo mình đến đây chính là vì chuyện này. Nếu như hắn làm không được thì quả thật là cũng không ra gì. Hùng Minh cũng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên lại thuận lợi như vậy. Cổ hùng tộc vẫn muốn bồi dưỡng ra một tiên vương, thế nhưng chưa thể thành công. Cổ hùng tộc không có tiên vương, hai người Giang Diệp năm đó sống nhờ ở cổ hùng tộc mà lại biến thành tiên vương. Hùng Minh cũng không có tưởng tượng nổi trưởng lão lại không dám đấu giá để chiếm đan dược. Nếu như ở trong đấu giá mà chiếm được đan dược lộ ra tin tức, chỉ sợ rằng cũng chẳng giữ được, bởi vì nửa đường về có thể bị người ta cướp mất. Cổ hùng tộc thực lực không cao, bị người ta để mắt đến, chỉ sợ đi đường cũng chẳng yên ổn. Hai người năm đó bị vị Long tộc tiền bối ném ở cổ hùng tộc chăm lo, bởi vì hai người tu vi năm đó quá thấp. Trưởng lão của cổ hùng tộc nể mặt mũi của Long tộc, cho nên mới trông chừng để ý. Bất quá sau đó cũng chưa từng thấy Long tộc ở bên kia ngỏ ý gì cả. Hiện giờ ngắn ngủi chưa đến 100 năm, thời thế đã thay đổi, hai người đã là tiên vương. Vài vị trưởng lão trong tộc lại muốn lịnh bợ, nhưng lại có chút mất mặt. Giang Thế Bạch cười cười, gấp đôi giá thị trường cũng quá khách khí, liền cứ dựa theo giá thị trường đi. Ấy là có thể được sao hụ? Được rồi, không sao hết. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, dù sao bây giờ mình cũng đã là tiền bối tiên vương, cũng nên có chút mặt mũi một chút. Diệp Đình Vân giao đan dược cho nhà đấu giá, lập tức là phải đấu giá, cho nên cũng không nên để chiếm tiện nghi quá của cổ hùng tộc. Vậy đa tạ. Được rồi, đừng khách khí mà. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Gần đây có rất nhiều người muốn đi cửa sau để mua được tiên đan, có những người là biết cũng chẳng được, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Diệp Đình Vân đi từ trong hậu viện ra, nhìn thấy Hùng Minh. Hùng Minh, người tới rồi. Hùng Minh cung kính, bái kiến Diệp đan sư. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hùng Minh, tại sao lại khách khí như vậy? Hắn thầm nghĩ, Hùng Minh đối với bọn mình tuy rằng khách khí, nhưng trước đây thì vẫn có phần tùy tiện như là bằng hữu. Bây giờ Diệp Đình Vân đã xuất hiện, tại sao lại cung kính như vậy? Dù sao, Diệp tiền bối cũng chính là một đan sư đó. Hùng Minh thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch tuy thực lực cao cường, nhưng đó là bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch, đan sư thì khác. Nếu như cổ hùng tộc bọn họ có một tứ cấp tiên đan sư, thì cũng không cần phải đi khắp nơi cầu đan dược của người ta. Giang Thiếu Bạch thì lại nghĩ, bởi vì Diệp Đình Vân là đan sư, cho nên đối đãi đặc biệt hơn hay sao? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Hùng Minh, đưa ra một lọ đan dược. Ngươi vừa mới tiến giai hư tiên, thực lực còn chưa có vững chắc, bình cố nguyên đan này cho ngươi đó. Hùng Minh cười cười, đà tạ Diệp tiền bối. Diệp Đình Vân nói, chúng ta dù sao cũng là bạn bè, đừng khách khí. Diệp Đình Vân đối với cảnh giới tiên vương mà nói, thì một lọ cố nguyên đan chẳng qua là một chút lòng thành. Diệp Đình Vân phát hiện, từ khi tiến giai lên tiên vương, tầm mắt của y tựa hồ đã thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều thứ nguyên lai hắn phải mất rất nhiều công sức mới có, thế nhưng sau khi tiến giai lên tiên vương thì lại thành đơn giản. Sau khi lên tiên vương, thái độ của đan đỉnh cát đối với y cũng là rất thay đổi. Y yêu cầu bất kỳ tài nguyên gì đều sẽ có người nghĩ mọi cách để mang đến trước mặt. Hùng Minh sau khi được Giang Thiếu Bạch khẳng định, gật gật đầu một hồi liền rời đi. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Mấy ngày nữa đấu giá hội sẽ bắt đầu đó. Đúng vậy, quản sự của đấu giá hội đã gửi lời tới, đã chuẩn bị tốt, còn mời ta đi xem. Được rồi, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Lần này Diệp Đình Vân bỏ ra không ít đan dược, không biết có thể bán được bao nhiêu. 3 tháng sau, hai người chờ mong đến đấu giá đã tới. Đấu giá hội là vô cùng nóng bỏng, vượt quá sự tưởng tượng của Diệp Đình Vân. Đối với đan dược trong hội đấu giá, đến tột cùng có thể bán được bao nhiêu nguyên thạch, trong lòng của Diệp Đình Vân cũng không tính ra nổi, âm thầm chờ mong. Danh sách đấu giá hội được tung ra, Giang Thiếu Bạch cầm danh sách. Này, có rất nhiều đan dược. Ước chừng có một nửa đan dược không phải là do ta luyện đâu. Nguyên bản đấu giá hội này là tổ chức vì Diệp Đình Vân. Bất quá cũng có những tu sĩ từ Vạn Phương Cốc ra, mang theo không ít linh thảo. Tất cả linh thảo đều bị các luyện đan sư của Đan Đỉnh Các luyện thành đan dược. Có nhiều luyện đan sư liền dựa theo hơi của Diệp Đình Vân, đem đan dược đến hội đấu giá. Đấu giá hội đấu giá càng nhiều, càng khiến cho danh tiếng càng lớn. Có những đan sư khác xin gia nhập, Diệp Đình Vân cũng rất vui vẻ. Giang Thế Bạch nhìn danh sách một chút. Ta xem, hầu hết sự chú ý của mọi người vẫn là tập trung lên đan dược của ngươi đó. Diệp Đình Vân giao đan dược cho đấu giá hội. Có không ít là những đan dược dùng dược liệu cực kỳ hiếm mà luyện thành. Đan dược của Diệp Đình Vân thời điểm giao cho đấu giá hội cũng nghĩ rằng không có quá nhiều. Đến bây giờ mới biết, dược viên của vị lão giả mộc tộc giống như là cỏ dại, khắp nơi đều là linh dược mộc, có rất nhiều thứ ở bên ngoài cực kỳ chân quý. Diệp Đình Vân thời gian dài ở trong Vạn Phương Cốc lại coi đó chỉ là đơn giản, thế nhưng không nghĩ đến ra ngoài nó lại quý báu đến như vậy. Đan dược của những đan sư khác cũng có không ít thứ tốt. Đấu giá hội bắt đầu mở. Đan dược mở màn là một viên tiên vương đan. Tuy tiên vương đan là thích hợp cho tu sĩ hư tiên cảnh dùng, thế nhưng những người cạnh tranh thì phần lớn lại là cường giả tiên vương. Những cường giả tiên vương này có không ít hậu bối, ở đằng sau còn có các thế lực, cho nên bọn họ muốn mua cho hậu bối và thế lực của mình. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, nếu như để tiên vương đan này rơi vào trong tay của thế lực khác cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì giữa các tiên vương cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một viên tiên vương đan của Diệp Đình Vân bán ra với giá 350 vạn nguyên thạch. Giang Thế Bạch giật mình méo mồm. Này, đây là một khởi đầu tốt đẹp đó. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Giang Thế Bạch nghĩ một viên tiên vương đan đã đến 350 vạn. Cái này còn có 5 viên nữa. Nếu như tất cả có thể bán ra thì sẽ có đến gần 2.000 vạn. Đan sư kiếm tiền thật là dễ. Khó trách nhiều người lại muốn trở thành đan sư như vậy. Mấy trưởng lão của cổ hùng tộc tham gia đấu giá lần này là do thư mời của Giang Thiếu Bạch đưa cho. Vốn dĩ lúc trước cổ hùng tộc đã trao đổi là có được tiên vương đan sẽ rời đi, chỉ là Giang Thiếu Bạch chỉ lấy có 100 vạn nguyên thạch. Trên người của đám tu sĩ đó nguyên thạch vẫn còn dư lại không ít, vì vậy cũng muốn đến đấu giá hội thử một chút xem liệu có thể mua được cái gì đó hay ho hay không. Hùng Minh nhìn đan dược bán ra đến hơn cả 300 vạn, liền hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ may lúc trước mình đi tìm Giang Thiếu Bạch. Nếu không, với 200 vạn nguyên thạch mà các trưởng lão đã chuẩn bị, muốn có được tiên vương đan là không dễ. Các loại đan dược hoa hoa hòe hòe lần lượt được lên sân khấu, rất nhanh liền đến càn khôn đan. Càn khôn nguyên đan cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lên đến 700 vạn, 70 vạn nguyên thạch. Giang Thế Bạch không nghĩ tới. Này, đan dược này lại đắt như vậy sao? Lúc trước, hắn đem đan dược này bán cho tiểu trưởng lão, chỉ thu có 400 vạn nguyên thạch, tựa hồ là có chút lỗ vốn. Diệp Đình Vân chống cảm nói, càn khôn nguyên đan này, tựa hồ là đối với việc tu sĩ tiên vương chống đỡ lôi kiếp có hiệu quả. À, thì ra là như vậy. Lôi kiếp đối với các tu sĩ mà nói là tai họa giáng đầu. Càn khôn nguyên đan ở một trình độ nào đó có thể gia tăng tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Khó trách tu sĩ tiên vương lại động tâm như vậy. Từng viên đan dược được đưa lên. Sau càn khôn nguyên đan lại là một viên hồn nguyên đan, làm cho không ít tu sĩ lại điên cuồng cạnh tranh. Hồn nguyên đan có thể trị liệu những tổn thương ở thần hồn, cho dù là cường giả tiên vương cũng sẽ có những vấn đề việc tổn thương thần hồn. Hồn nguyên đan đối với không ít cường giả tiên vương mà nói cũng là thứ tốt. Từng viên đan dược được lấy ra, Giang Thế Bạch nghe mọi người kích động báo giá, không khỏi có chút cảm xúc phập phồng. Đấu giá hội vô cùng kịch liệt, ngoài dự đoán của Giang Thế Bạch, có những đan dược được đẩy giá lên là siêu viễn. Thậm chí có những đan dược cao quý được đẩy giá lên đến khủng bố. Giang Thế Bạch ngồi trên ghế thản nhiên uống trà, nghe đến giá tiền mà cảm giác lâng lâng. Trước kia tham dự đấu giá hội, nghe người ta điên cuồng báo giá, Giang Thế Bạch trong lòng thầm nghĩ những tên tham gia kia là điên là cuồng. Thế nhưng hắn cũng muốn người bên ngoài càng điên cuồng càng tốt, ta lại càng nhiều tiền. Này, ở bên dưới chuẩn bị đấu giá đến băng diễm tuyết nguyên đan đó. Giang Thế Bạch nhìn sang danh sách, Diệp Đình Vân gật gật đầu. Hắn chống cằm. Băng diễm tuyết nghiên đan là một loại chú nhan. Tiên giới tu sĩ tu vi cao tự nhiên là dung nhan bất lão, bất quá nếu như sống thời gian quá lâu cũng từ từ xuất hiện trạng thái già nua. Đối với rất nhiều nữ tu mà nói, đây là một đan dược vô cùng quan trọng trong việc bảo dưỡng dung nhan của mình. Băng diễm tuyết nguyên đan vừa xuất hiện dẫn đến làm cho mấy nữ tiên vương điên cuồng tranh đoạt. Giang Thế Bạch phát hiện mấy nam tiên vương tựa hồ cũng rất có hứng thú với đan dược này, nhưng phần vì sợ mất mặt cho nên cũng không có tham gia. Cuối cùng thị trường chỉ có đến bán ra là 100 vạn. Thế nhưng loanh quanh thế nào đấu giá lên đến 500 vạn. Ây à, nữ tu theo đuổi dung mạo quả nhiên là điên mà. Giang Thiếu Bạch vuốt ngực nói, thời điểm mới đấu giá, các tiên tử cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nghe nói hai tiên tử đã từng là bạn tốt, vì một người đàn ông mà trở mặt thành thù, rồi sau đó còn đánh nhau một lần. Nếu như mà không có người can, sợ rằng là các tiên tử còn đánh nhau đến sống chết. Thế nhưng đan dược này vừa xuất hiện thì tựa hồ không chỉ có hai, mà có rất nhiều em gái cũng tranh nhau đoạt đến điên cuồng đỏ mắt. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nghe nói kẻ phản bội hai vị tiên tử kia là một người tên là Lạc Thanh. Gia hỏa này ăn thịt cả hai em, sau đó biến mất không thấy bóng dáng, cũng là một tên không có gan gì cả. Bất quá hai tiên tử trở mặt thành thù, làm cho băng diễm tuyết nguyên đan bán được giá tốt. Tên phản bội kia thì kệ mẹ nó chứ, miễn sao ta có tiền. Diệp Đình Vân đưa ra đan dược là vô cùng đa dạng, đại bộ phận đan dược đều bán được giá rất cao. Cũng có một ít đan dược không thể nào bán giá cao như vậy, thật ra thì cũng không có rẻ. Đan dược đấu giá rằng co thời gian một ngày. Hội đấu giá sau khi chấm dứt, ở bên trên phòng đấu giá, tựa hồ còn có không ít người không cam lòng rời đi. Lâu Cẩn ra khỏi đấu giá hội, ở trên trán đổ mồ hôi.
Đan dược này cạnh tranh thật là kịch liệt.
Trương Thuận nhịn không được nói. Lâu Cẩn gật đầu.
Đúng vậy đó.
Lâu Cẩn nguyên bản cũng có để mắt đến vài loại đan dược. Ở trong phòng đấu giá này, không khí quá mức nóng bỏng, giá cả đan dược gấp đến mấy lần, Lâu Cẩn đành phải nghiến răng từ bỏ. Lâu Vũ nhìn Lâu Cẩn. Đại ca, đan dược ở trong đấu giá hội này thật sự đều là do Diệp đan sư luyện chế sao?
Không sai, phải đến một nửa.
Lâu Cẩn nhìn sang em gái, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn lại sợ Lâu Vũ làm ầm ĩ lên, để cho trưởng lão của gia tộc lại gọi về, gần đây mới được thả ra. Lâu Vũ chớp mắt. Luyện đan thuật của Diệp đan sư là tiến bộ thần tốc. Lâu Cẩn cười cười.
Ai, tiểu Vũ, Giang trưởng lão, Diệp trưởng lão, hai người này không phải cùng một thế giới của chúng ta.
Lâu Cẩn lắc đầu thở dài. Hai người Giang Diệp trước sau đều tiến giai lên tiên vương. Hắn ý thức rõ sự chênh lệch của hai người với bọn mình. Ta biết. Lâu Cẩn nhìn bộ dáng của em gái thở dài không nói gì cả. Trương Thuận nói, Diệp đan sư lần này là phát tài rồi.
Đấy, đúng vậy. Đấu giá hội lần này là kịch liệt. Tuy nói đại bộ phận đan dược đều là Diệp đan sư cung cấp, cũng đã kiếm lời đến cả trăm triệu đó.
Mấy trăm triệu nguyên thạch. Hắn nghĩ này thật sự là một con số có thể đè chết người đó.
Thôi đừng có suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta đi thôi.
Mấy trăm triệu nguyên thạch. Mười mấy năm trước, bọn Giang Thiếu Bạch còn đi cùng mình làm nhiệm vụ. Bây giờ, đạo lữ của người ta tùy tùy tiện tiện đấu giá một buổi đã có đến mấy trăm triệu. Sự tình trước đây với bây giờ giống như là ảo mộng vậy. Chương 394. Diệp Đình Vân ra tay. Đấu giá hội kết thúc, Giang Thiếu Bạch ngồi ở đó không nhúc nhích. Một lát sau, quản sự đi ra.
Diệp đan sư, Giang đảo hữu, đây là 300 triệu 6.000 vạn nguyên thạch đấu giá được.
Diệp Đình Vân gật đầu, đa tạ. Giang Thế Bạch nghe chủ quản báo ra con số mà trong lòng rùng mình. Hắn sống cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên mới tiếp xúc được số tiền khổng lồ như vậy. Giang Thế Bạch nghĩ lại, bình thường không nói, Diệp Đình Vân luyện chế đan dược cũng tiêu phí ít nhiều tâm huyết. Chỉ là đan dược này luyện chế cũng xa xỉ, bỏ ra lại được nhiều nguyên thạch như vậy cũng không có gì là kỳ quái.
Diệp đan sư, sau này còn muốn bán đan dược phẩm chất cao như vậy, nhất định phải chọn chúng ta làm nhà đấu giá đó.
Diệp Đình Vân mỉm cười. Cái này là đương nhiên. Không có khâu tuyên truyền của các nhà đấu giá, đan dược cũng không thể nào bán được giá cao như vậy. Bất quá ha, một đấu giá hội bán những thứ phẩm cấp quá cao thì danh tiếng của đấu giá hội cũng tăng lên. Diệp Đình Vân sờ sờ không gian giới chỉ trong tay. Một phần đan dược hắn giao cho đấu giá hội này, thật ra chỉ là một bộ phận rất nhỏ đan dược mà hắn luyện chế được ở trong Vạn Phương Cốc. Một chút rất nhỏ của hắn mà bán ra được nhiều tiền như vậy, ây da, gây ra sóng to gió lớn như vậy. Bất quá, một chút đan dược đó đã tạo ra sóng to gió lớn. Nếu như hắn thật sự đem toàn bộ đan dược ra, chỉ sợ sẽ có người không nhịn được đến đây mà cướp mất. Chủ quản đấu giá hội đưa xong nguyên thạch liền lập tức lui ra ngoài. Diệp Đình Vân cầm lấy nguyên thạch quét qua, đưa 300 triệu giao cho Giang Thiếu Bạch, mình chỉ cầm lấy 6.000 vạn. Giang Thiếu Bạch nhíu mày, này làm gì vậy? Diệp Đình Vân mỉm cười, ta tu luyện không cần nguyên thạch nhiều như ngươi, ngươi cầm đi, ngươi muốn tiến giai lên tiên vương trung kỳ cũng là cần nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch thở dài, tiên vương trung kỳ sợ rằng còn rất xa đó. Diệp Đình Vân nhíu mày, là hoàn cảnh tu luyện không được sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu, là có một chút. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, nếu như vậy có lẽ chúng ta cũng tính toán đến chuyện vào thất cấp tinh vực. Hiện giờ cả ta và ngươi tu vi đã lên rồi, thất cấp tinh vực cũng nên thử đến xem. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, việc này cũng không nóng vội, trước tiên lưu lại đây đã, nếu như đến thất cấp tinh vực phải chuẩn bị đầy đủ. Lộ Mãng hấp tấp đến thất cấp tinh vực, nếu như gặp phiền toái thì không kịp ứng phó. Diệp Đình Vân cười cười, ta cũng nghĩ như vậy. Y hít sâu một hơi thầm nghĩ, cao thủ của thất cấp tinh vực nhiều hơn lục cấp tinh vực, nghe nói trước kia ở đó cũng có rất nhiều cả tên tôn. Hắn và Giang Thiếu Bạch tu vi ở thất cấp tinh vực có thể coi là hành hoành một trận, cũng không có vấn đề gì. Bất quá muốn đến thất cấp tinh vực mà hành hoành ngang ngược thì khó khăn. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, đàn đỉnh các hình như có phi thuyền đi đến thất cấp tinh vực đó, bất quá không thể ở lại thất cấp tinh vực thời gian quá dài. Diệp Đình Vân liếc mắt, việc này không nóng lầy, chờ hỏi thăm xem. Đấu giá hội kết thúc, bất quá sau khi đấu giá chấm dứt, các loại người đến bái phỏng vẫn có không ít. Tu sĩ đến là vì đan dược, ở đấu giá hội không có được đan dược cho nên bọn họ muốn thử đi cửa sau. Diệp Đình Vân tất cả đều từ chối, mấy người thoái thác không xong thì cũng đều đưa ra giá rất cao. Sau đấu giá hội một thời gian, thanh danh của Diệp Đình Vân đại chấn, địa vị ở bên trong đan đỉnh các cũng tăng lên rất nhiều. Diệp đan sư. Diệp Đình Vân nhìn người vừa tiến vào, sao vậy, có chuyện gì mà hoang mang như vậy? Là Lôi Nghị tiên vương tới, nói rõ là muốn gặp Giang tiền bối. Diệp Đình Vân gặp sách ở trong tay, Thiếu Bạch đang bế quan, lần này sợ là không ra được. Nhưng thái độ của Lôi Nghị tiên vương rất kiên quyết, tựa hồ là tới không có ý gì tốt. Diệp Đình Vân híp mắt, vậy sao? Hắn thân là tứ cấp tiên đan sư, người bình thường tới cửa mà nói đều là cung cung kính kính. Đối phương nếu như đã tới mà bất thiện, khẳng định là vì sự tình Giang Thế Bạch giết Lôi Kiêu đã bại lộ. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ sự tình Lôi Kiêu Giang Thế Bạch kết thúc tương đối qua loa, nếu như Lôi Nghị tiên vương phát hiện manh mối gì đó cũng rất có thể. Diệp đan sư, bây giờ làm sao đây? Diệp Đình Vân nhàn nhạt nói, để ta ra ngoài xem. Ra ngoài biệt viện, nhìn thấy Lôi Nghị tiên vương đang hùng hổ. Lôi Nghị tiên vương đại danh đã lâu. Diệp Đình Vân khách sáo,
Diệp đan sư thật sự là không thế chi tài, lại có thể trong một thời gian ngắn tiến lên tiên vương trung kỳ.
Lôi Nghị tiên vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân, thái độ cũng không phải là tốt. Diệp Đình Vân cười cười nói, Lôi Nghị tiên vương quá khen, ở trong các tiên vương ta chỉ được coi là một người mới, so với các đạo hữu ta còn rất nhiều điều cần phải học tập. Lôi Nghị tiên vương nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân,
Diệp đạo hữu có từng ở trong cốc nội vạn phương cốc gặp qua con trai không nên thân của ta hay chưa?
Diệp Đình Vân mỉm cười, tại hạ kiến thức hạn hẹp, cũng không biết lệnh công tử của các hạ, cũng không biết là đã từng gặp qua hay chưa. Lôi Nghị tiên vương híp mắt,
Giang đạo hữu đâu, tại sao không thấy?
Hắn đang bế quan, Lôi Nghị đạo hữu nếu như có chuyện gì có thể nói với ta được rồi. Diệp Đình Vân nói. Lôi Nghị tiên vương liếc mắt,
ta lần này tới là nghe nói Giang đạo hữu là trên người có Lôi Điện võ hồn và Tinh Vũ võ hồn, là muốn đến thỉnh giáo.
Diệp Đình Vân híp mắt thầm nghĩ, Lôi Nghị tiên vương quả thật đã phát hiện ra manh mối gì đó. Người này ở bên trong bí cảnh đấu đá lung tung, có lẽ đã phát hiện manh mối. Lôi Nghị tiên vương nhìn Diệp Đình Vân,
Giang đạo hữu không thấy đâu, không lẽ là trột dạ sao?
Thiếu Bạch đang ở trong phòng tu luyện, tiên vương nếu như muốn tìm người để tu luyện thử võ, ta có thể phụng bồi. Lôi Nghị nhìn Diệp Đình Vân một cái.
Diệp đan sư, khẩu khí thật lớn à.
Diệp Đình Vân mỉm cười không đáp. Thời điểm ở trong Vạn Phương Cốc, lão thủ yêu đã dạy y không ít sát chiêu, còn chưa có cơ hội để thử. Diệp Đình Vân nhàn nhạt, thỉnh Lôi đạo hữu hạ thủ lưu tình cho.
Tiểu trưởng lão, tiểu trưởng lão, Diệp đan sư và Lôi Nghị tiên vương đánh nhau rồi.
Mục Đông đang chuẩn bị tu luyện liền nghe tin tức cấp dưới truyền đến.
Lôi Nghị tiên vương, vì sao?
Lúc trước tiểu tiên vương không phải đã chết hay sao? Lôi Nghị tiên vương tự hồ là nghi ngờ hai vị tiền bối Giang Diệp làm.
Mục Đông nhíu mày nhướng lên. Sự tình tiểu tiên vương Mục Đông cũng có nghe nói. Mục Đông cũng rất quen thuộc tiểu tiên vương. Nếu như mà ở trên hư tiên bảng danh ngạch 100 nhân vật gây phong vân thì khẳng định đều là những nhân vật xuất sắc đứng đầu. Trong đó tỷ lệ tiên vương cũng cao một chút. Tuy nhiên tiểu tiên vương này nhờ hơi của cha cùng với thân thế cũng bất phàm, cho nên cũng có thể chen vào được. Giang Thiếu Bạch đã từng xem qua cái bảng này, nhưng bởi vì mình không có hậu trường, trên bảng thứ tự cũng không cao. Diệp Đình Vân cũng như vậy. Mục Đông cùng tiểu tiên vương đều là nhân vật phong vân ở trên bảng. Mục Đông cũng rất hiểu đối thủ này. Tiểu tiên vương thiên phú không tồi, đã từng đại chiến với tu sĩ tiên vương cảnh, cũng không rơi vào hạ phong, cho nên mới được gọi là tiểu tiên vương. Giang Thế Bạch có thể giết chết tiểu tiên vương, Mục Đông cũng không có gì gọi là ngoài ý muốn. Tiểu tiên vương cũng chỉ là so đấu với loại các tiên vương mới tiến cảnh, cho nên mới có thể miễn cưỡng ăn được. Còn Giang Thiếu Bạch khi còn ở hư tiên cảnh trung kỳ cũng đã từng diệt sát tiên vương. So với loại người như tiểu tiên vương thì Giang Thiếu Bạch rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại rất khiêm tốn.
Diệp đan sư và Lôi Nghị tiên vương đánh nhau, vậy Giang trưởng lão đâu?
Mục Đông hỏi.
Giang trưởng lão còn đang bế quan đó.
Mục Đông nghi hoặc.
Đến lúc này mà Giang trưởng lão vẫn còn có rảnh để bế quan sao?
Mục Đông thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Huống chi hai người Giang Diệp quan hệ rất tốt, Giang Thiếu Bạch cũng không phải loại là kẻ bất lực đứng sau lưng của đạo lữ.
Đã có người đi thông báo với Giang trưởng lão rồi, Diệp trưởng lão là chủ động muốn đề nghị cùng Lôi Ngự Nghị tiên vương luận bàn.
Mục Đông nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Trải qua sự tình đấu giá hội, Mục Đông đối với thuật luyện đan của Diệp Đình Vân là rất coi trọng, bất quá đối với chiến lực của Diệp Đình Vân cũng không có tin tưởng lắm. Chiến lực của đan sư còn thấp hơn những tu sĩ khác cùng cấp một chút. Cấp bậc của Diệp Đình Vân cũng không có cao hơn Lôi Nghị tiên vương.
Mau đi thông báo cho tổ gia gia.
Mục Đông nhíu mày. Hai người Giang Diệp tiến giai lên tiên vương không lâu, thế nhưng nhất mạch của Mục Đông đã đại trướng, các mạch khác khả năng cũng nhìn không thuận mắt. Diệp Đình Vân cùng Lôi Nghị tiên vương đại chiến, có lẽ các tu sĩ tiên vương khác của Đan Đỉnh Các cũng sẽ sống chết mặc bay. Mục Đông hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như Diệp Đình Vân chết ở trong tay Lôi Nghị tiên vương, Giang Thế Bạch tất nhiên là sẽ nổi điên lên.
Tiểu trưởng lão, hình như đã đánh nhau rồi đó.
Mục Đông nhìn ra xa, nguyên khí bốc lên mù trời, lôi quang cùng với ánh sáng màu xanh lá đan chéo vào nhau.
Vậy mà đã đánh nhau rồi sao?
Mục Đông thầm nghĩ. Tính tình của Lôi Nghị tiên vương hắn đã biết là người này vô cùng kiêu ngạo và ương ngạnh. Bất quá Diệp Đình Vân nóng nảy như vậy, khẳng định là Mục Đông cũng có tính toán.
Ta đi qua xem.
Tiểu trưởng lão, phải cẩn thận.
Mục Đông không thèm quan tâm. Không sao, dù sao đây cũng là địa bàn của Đan Đỉnh Các.
Mục Đông thầm nghĩ, lần này Lôi Nghị tiên vương cũng không quản mặt mũi của Đan Đỉnh Các, trực tiếp tìm tới cửa. Cũng không biết là vì đau lòng con trai đã chết, hay là vì có người ở bên trong Đan Đỉnh Các dung túng. Thời điểm Mục Đông chạy tới, Diệp Đình Vân và Lôi Nghị tiên vương đã đánh đến tóe lửa. Chỉ thấy lôi quang ầm ầm, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Diệp Đình Vân mộc kiếm đan lại, liền phong tỏa chặt chẽ các công kích của Lôi Nghị. Thật ra, đối diện với sát chiêu của Lôi Nghị, Diệp Đình Vân lại đang trong trạng thái bất phân cao thấp. Xung quanh tụ tập không ít những tu sĩ đang quan chiến. Có những người thấy một màn như vậy đều cảm giác là nghiến răng, nghiến lợi.
Tiểu trưởng lão,
chiến lược của Diệp trưởng lão cũng rất lợi hại đó.
Mộc Đông gật đầu, trong lòng nổi lên vài phần run rẩy. Tu vi của Diệp Đình Vân tiến bộ quá nhanh. Nguyên bản Mộc Đông còn đang đoán đối phương sẽ vì tu vi tiến bộ nhanh mà nguyên khí lỏng lẻo. Bây giờ xem tình huống này, chỉ sợ là không cần phải lo lắng. Đầy trời mộc ảnh tung bay, Lô Nghị Tiên Vương thả ra lôi điện công kích. Diệp Đình Vân đều thả ra linh mộc hấp thu. Mộc Đông nhìn xem. 9 cây mộc kiếm dưới sự chỉ huy của Diệp Đình Vân linh hoạt bay qua bay lại. Linh kiếm uy lực kinh người, có thể xuyên qua lôi điện bảo hộ của Lôi Nghị Tiên Vương. Tiểu trưởng lão, là Diệp trưởng lão dùng pháp khí gì vậy? Mộc Đông lắc lắc đầu, ta không biết. Pháp khí Diệp Đình Vân dùng chính là 9 cây linh mộc làm thành một bộ kiếm, cũng chính là do lão thủ yêu cho. Bộ mộc kiếm này nhìn trông rất tầm thường, thế nhưng lại do lão thủ yêu dùng chính bản thể linh mộc của mình mà luyện thành, uy lực vô cùng khủng khiếp. Mộc Đông hít sâu một hơi, trong lòng nghi hoặc. Có rất nhiều cường giả tiên vương sau khi tiến lên tiên vương cảnh sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian để rèn luyện pháp khí. Diệp Đình Vân vừa mới tiến giai lên level, khẳng định làm sao mà kịp luyện pháp khí được. Bất quá bộ pháp kiếm trên tay của Diệp Đình Vân lại rất phù hợp với y, uy lực quả nhiên là ngoài dự đoán. Lâu Cẩn ở một bên nhìn hai người giao chiến, đôi mắt không tin nổi.
Này Diệp đan sư, lại có thể đối kháng được cả công kích của Lôi Nghị Tiên Vương.
Quả nhiên đạo lữ này của Giang đạo hữu không đơn giản.
Ấy không phải là người một nhà sao?
Lâu Cẩn nghĩ, Giang Thế Bạch có năng lực khiêu chiến vượt cấp, Diệp Đình Vân thoạt nhìn rất ôn hòa văn nhã, lại không ngờ đến đánh nhau cũng dữ dội như vậy, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Đình Vân phất tay, ma huyết đằng hóa ra muôn ngàn dây mây quấn tới Lôi Nghị Tiên Vương. Ma huyết đằng cũng là mộc tộc, lão thủ yêu đối với ma huyết đằng một thân sát khí cũng rất ưng bụng. Thời điểm trong Vạn Phương Cốc, ma huyết đằng cũng được lão thủ yêu chỉ điểm, thực lực tiến bộ cũng rất nhanh. Lôi Nghị Tiên Vương có chút kích động, thả ra lôi điện oanh kích. Lôi điện đánh lên người của ma huyết đằng, bị toàn bộ dây leo cùng với Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm quấn ở trên ma huyết đằng hấp thu. Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm của Diệp Đình Vân bản thể là ra đời ở trong lôi điện, dưới sức mạnh công kích của lôi điện cao, có năng lực miễn dịch rất lớn. Lôi Nghị Tiên Vương và ma huyết đằng đánh nhau đến hừng hực khí thế. Diệp Đình Vân ở bên trong Vạn Phương Cốc đã học được rất nhiều sát chiêu của lão tiền bối, liền đem tất cả sát chiêu dùng ra. Hai người đánh nhau một trận, càng đánh lại càng hăng. Lúc trước Lôi Nghị Tiên Vương đi đến đây mục đích là hỏi qua Giang Thiếu Bạch đối với việc Diệp Đình Vân trong thời gian ngắn ngủi tiến giai lên tiên vương trung kỳ, lão cũng có mơ hồ đoán. Lão thật ra cũng không để Lôi Nghị Tiên Vương vào trong mắt, cảm thấy đối phương dù sao cũng chỉ là một tu sĩ mới tiến giai, lại là một luyện đan sư, tuy rằng có tu vi là tiên vương trung kỳ nhưng thực lực có lẽ cũng không có quá cao cường. Lôi Nghị Tiên Vương là để ý đến Giang Thiếu Bạch hơn. Giang Thế Bạch có được lôi điện võ hồn, lại có được cả tinh vũ võ hồn, bản thân đã từng ở hư tiên trung kỳ giết cả tu sĩ tiên vương, lại rất giống hung thủ giết con trai của lão. Lôi Nghị Tiên Vương chỉ là không ngờ tới thực lực của Diệp Đình Vân lại cũng có thể cao cường như vậy, căn bản cũng giống như là một kẻ chiến đấu vượt cấp chứ không phải là một tu sĩ tân tiên vương. Mắt thấy tu sĩ bao vây quanh xem càng ngày càng nhiều, Lôi Nghị Tiên Vương có chút kích động, liền tung ra đại chiêu. Diệp Đình Vân nhìn thấy lôi quang đủ mọi loại màu sắc đan vào nhau bắn thẳng tới, các đạo lôi điện này đều tràn ngập lực phá hoại vô cùng khủng bố, liền biết ngay Lôi Nghị này đã động sát tâm. Hết chương 394, hết tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa, xin chúc một năm mới an khang thịnh vượng.